Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Do Thái, cho giáo đoàn Roma, nói về người Do Thái. Và trong thánh thư này chúng ta tìm được thì chúng ta hiểu các tin mừng nhất lãm của như Gioan, và chúng ta tìm thấy được thánh khí của Thiên Chúa trong đoạn thánh thư này. Đối với anh chị em những người lần đầu tiên đến đây, và tôi thấy có những khuôn mặt mới lạ, nếu mà lắng nghe lời Chúa một thời gian thì chắc mới nhưng mà không còn là nữa. Anh chị em muốn được ơn của Chúa thì chúng ta cần phải hiểu lời của Chúa trước. Đoạn 3, chúng ta bắt đầu đoạn 3. Vậy thì Do Thái nào có hơn gì? Cắt bì nào được lợi gì? Lắm chứ về mọi mặt. Trước tiên là vì các sấm ngôn của Thiên Chúa đã được ký thác cho họ. Vậy thì sao, nếu có người đã bất tín, há sự bất tín của họ sẽ hủy đi sự trung tín của Thiên Chúa hay sao? Đừng nói gỡ. Nhất thiết Thiên Chúa phải là chân thực, còn mọi người đều là dối trá, như đã viết: ngõ hầu người được nhận là công chính trong mọi lời người nói, và người sẽ thắng khi người ta tranh tụng với người. Nhưng giả như sự bất chính của ta làm sáng tỏ sự công chính của Thiên Chúa, ta sẽ nói sao? Theo kiểu người phàm mà nói, Thiên Chúa há không bất công sao khi người giáng xuống cơn thịnh nộ của người? Đừng nói gỡ, vì nếu thế làm sao Thiên Chúa sẽ phán xét thế gian? Nhưng nếu bởi tôi dối trá mà sự chân thật của Thiên Chúa dĩ tràn ra cho vinh danh người, thì sao tôi còn bị lên án là có tội? Và sao không nói như người ta vu cho chúng tôi, bảo rằng chúng tôi nói thế là ta cứ làm sự dữ để nảy ra sự lành? Án chúng phải mang thật là đáng tội. Cắt bì có lợi không? Anh chị em biết cắt bì là gì không? Đúng rồi, cắt bì là circumcise tiếng Anh. Còn circumcise tiếng Việt là cắt bì. Cắt bì có lợi không? Cha già báu giảng nói có những cái điều trong thánh kinh nghe hết sức là trần tục. Nhưng mà bởi vì Chúa nhập thể, do đó những cái điều mà chúng ta thấy là trần tục thì Chúa đến đó, Chúa thánh hóa đó, những cái điều như chúng ta coi là trần tục. Cắt bì, cắt bì là dấu chỉ, dấu chỉ chúng ta là những người Do Thái đó, được cắt bì, những người đàn ông Do Thái được cắt bì là dấu chỉ họ thuộc về Chúa. Chúng ta biết điều đó. Cắt bì có lợi không? Lợi như thế nào? Tránh nhiễm trùng. Sao chị biết được mà chị nói nhánh tránh nhiễm trùng? Làm y tá hả hay là bác sĩ? Ông Thánh Phaolô đó, chúng ta nhớ lại cái khúc đầu, đoạn đầu của tin thánh thư tin mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Ông không phải là người lập nên giáo hội Roma, mà hiện thời đó Đức Thánh Cha ở tại Roma, ở tại đồi Vatican. Không phải là do ông Thánh Phaolô lập nên, mà theo truyền thống hay truyền thuyết là nói rằng ông Thánh Phêrô lập nên giáo hội Roma. Ông Thánh Phaolô lập nên những cái giáo hội như là Epheso hay là giáo hội Corinto. Thì khi mà ngài đến Roma trong xiềng xích gông cùng, bởi vì người ta đánh ngài, người ta còng ngài, rồi người ta kiện ngài, thì ngài là công dân La Mã, ngài kiện lên hoàng đế, thì hoàng đế mới sai những người lính đó triệu ngài về Roma. Thì trên đường về Roma trong công cùng đó, thì ngài viết cho anh em Kitô hữu ở tại Roma. Chúng ta biết điều đó. Và ngài viết cho những người Kitô hữu này là những người Do Thái. Tôi nhắc lại thôi cho anh chị em, những người Do Thái này trong cái ngày lễ ngũ tuần, tức là ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, họ về Jerusalem tề tụ khắp nơi thiên hạ. Lúc đó chưa có nước Pháp, nước Anh, nước Ý, nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, lúc đó chưa có các quốc gia đó.
Chúng ta nhớ lúc đó chưa có các quốc gia đó, chỉ có một đế quốc thôi, đó là đế quốc La Mã. Và ông Thánh Phaolô á, chúng ta nhớ cái khúc đầu á, trong đoạn đầu thì ông Thánh Phaolô nói với những người Roma, những người Do Thái tại Roma, mà những người Do Thái này á, bởi vì đã về Jerusalem và thấy ơn Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi ông Thánh Phaolô giảng một cái bài 10 phút 3.000 người trở lại, bài giảng thứ hai 10 phút nữa 5.000 người trở lại, và sau đó họ tản mát cả đế quốc La Mã. Trong vòng 30 năm, từ năm 34-33 Chúa chết rồi Chúa lên trời, 30 năm thôi, năm 54 đó. Thế nên anh chị em, từ 34 đến 54, đến 64, chứ 64 là ông Thánh Phêrô, ông Thánh Phaolô tử đạo ở đó. 54 là ông Thánh Phaolô bắt đầu viết thánh thư. Thánh thư đầu tiên ông Thánh Phaolô viết là thánh thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Trong 30 năm thôi, đạo Công giáo đã đến ngay thủ đô của nền văn minh thế giới thời đó, 30 năm trời thôi. Và hai thánh tử đạo cũng gần nhau cùng một năm đó, năm 60 hay là năm 64 gì đó. Để chúng ta thấy ông thánh Phaolô từ ở Jerusalem đi về Roma và trình bày cho anh em Công giáo tại Roma cho biết ngài là ai và tin mừng ngài rao giảng là gì. Và ngài nói giới thiệu, anh chị em đọc lại thì chúng ta sẽ thấy ngài giới thiệu từ đầu ngài là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, ngài là gì, ngài là ai, chúng ta đã đọc học qua rồi. 9 tháng trời học chỉ có 3 đoạn văn thôi, 3 đoạn thánh thư này thôi. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô biết rõ những người Do Thái vinh vang hay là tự hào tự đắc về cái vấn đề gì. Họ vinh vang về việc cắt bì. Hôm trong hai ngày trước, thứ hai và thứ tư, chúng tôi có nói về cái vụ của người Á Rập hay là người Trung Đông, rồi qua đến người Do Thái. Cái điều mà làm cho người Á Rập á nhục nhã nhất, anh chị em nhớ là gì không? Đối với đàn bà là gì và đối với đàn ông là gì? Khi người ta có thể giết mình á, người ta có thể chửi mình á, mà người đàn ông bị cạo râu mép á là nhục, vô cùng nhục. Thấy không? Saddam Hussein muốn trừng phạt bất cứ một ông tướng nào cạo râu. Và tôi nói trước rồi, nếu mà bà Hillary Clinton, bà thượng nghị sĩ mới lên làm tổng thống đó, thì chắc là bà chụp phổ hết tất cả những cái tướng lãnh hay là tổng thống gì bên Á Rập là bà cạo râu hết. Bởi vì anh chị em biết á, đây là danh chính ngôn thuận, đây là một sự kiện đang xảy ra, bởi vì cái cuộc đời của bà và lập trường của bà là thai nhi, bà phân thây xé xác thành từng mảnh, chặt thành từng mảnh, phá thai từng phần, cho nên thai nhi trong bụng mẹ bà không coi ra gì, thì hiển nhiên mấy người khủng bố bà cạo râu hết. Anh chị em đừng có tưởng đàn bà mà dễ đâu, chưa chắc bầu lên là anh chị em coi chừng mấy ông coi chừng râu của mình. Đối với người Do Thái, cái nhục là gì? Cái nhục là mình, đối với người Do Thái, những người đàn ông của những nước ngoài lân bang hay là ngoại quốc hay là ngoại tộc hay là ngoại giáo, họ coi thường bởi vì không có cắt bì. Và người nào muốn được làm dân của Chúa thì phải nhập vào và phải cắt bì. Thì những người Do Thái từ Jerusalem, họ đã sống tại Roma rồi, họ trở về Roma và họ rao giảng cái tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà họ bắt buộc những người vào đạo Chúa Giêsu Kitô đó phải cắt bì như họ. Bởi vì đó là niềm vinh dự, họ vinh vang tự hào họ được cắt bì. Bởi vì vậy đó, ông Thánh Phaolô mới bắt đầu nói về vụ cắt bì cho họ nghe. Có những người cắt bì trên da thịt nhưng mà không cắt bì trong con tim. Cắt bì là một cách để mà tẩy uế, cắt bì là một cách để ký kết giao ước với Đức Chúa Trời, tôi thuộc về Đức Chúa Trời. Đối với những người lần đầu tiên đến đây nghe thì chưa có hiểu, không biết cắt bì là gì, thì chắc là phải đi tìm hiểu, tra cứu hơn. Ở đây khó nói. Mở Thánh Kinh ra Ezekiel hay là mở ra Ký Sự hoặc là Sử Ký hoặc là Biên Niên, có thể là gọi là Biên Niên trong sách Cựu Ước, hoặc là Samuel, anh chị em sẽ nghe vua David đè đầu người ta xuống cắt bì như thế nào. Đọc lại chuyện đó. Ông Thánh Phaolô nói về cái vụ vinh vang của những người Do Thái. Họ vinh vang vì cắt bì, nhưng mà trong lòng họ không cắt bì, không có trong sạch. Những người được cắt bì là những người trong sạch, những người không cắt bì là những người không trong sạch. Và để mà nguyền rủa hay chửi mắng một người không phải Do Thái á, thì là người ta nói như thế này: quân không cắt bì, có nghĩa là quân ô uế đó, là cái kẻ không cắt bìa. Người ta ví, người Do Thái ví những người không cắt bìa là ô uế. Cái từ ngữ ô uế có nghĩa là không cắt bìa. Bây giờ người ta vinh vang về vụ đó, ông Thánh Phaolô làm gì? Ông Thánh Phaolô viết lại. Đây á, không có phải là vụ cắt bì hay không cắt bì, nhưng mà có thần khí thánh của Chúa hay không có thần khí thánh của Chúa, có sự hiện diện của Chúa hay không có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Và ông Thánh Phaolô lúc này đó đã 20 năm, anh chị em mường tượng ra, 20 năm là một bậc gọi là giảng sư nha, chuyên môn đi thuyết giảng, chuyên môn viết những cái thánh thư mà gửi cho toàn đế quốc La Mã. Và thánh thư này có cái chiều sâu của đời sống trong thần khí thánh, chiều cao của thần học, chiều rộng của triết học, rồi á một cái chiều á, cái chiều kích đẹp của văn chương nữa. Nếu mà anh chị em đọc được thánh kinh, cái lời viết, lời văn của ông Thánh Phaolô bằng tiếng Hy Lạp đó, rất đẹp. Mà không những thế, nó vừa đẹp mà nó vừa cân đối nữa, bởi vì ngài viết á như là toán học vậy đó. Nó có những cái sự cân đối trong cái lời văn của ngài. Vì vậy nếu mà anh chị em đọc được tiếng Hy Lạp thì anh chị em thấy mê. Và vì vậy đọc thánh kinh đó thì biết là ông Thánh Phaolô được linh hứng, ông viết như vậy. Và khi ông viết á thì biết rằng á là một người, đây là một cái bậc sư, bậc thầy rồi. 20 năm trời gặp bất cứ sự gì xảy ra trong đời cũng đã biết rồi. Và vì vậy khi mà nói đến cái chuyện cắt bì đó thì sẽ có người đặt vấn đề. Bởi vì ông nói rằng á, có những người cắt bì ở ngoài da nhưng mà không cắt được bì trong tim. Ở bên ngoài á thanh sạch như là Chúa nói, ngoài á thì như nó được tô hay là sơn một cái vết sơn màu trắng đẹp sạch đó, nhưng mà bên trong nó là mồ mả, nó chỉ tô vôi, bên trong nó là xương thối thôi. Thì ông nói về cái vụ đó thì có những người á như là trong một cái lớp học thì hiển nhiên đó, bây giờ nếu mà cắt bì á không có ích lợi gì thì cắt bì làm chi, thế thì làm người Do Thái có ích lợi gì? Đó là những người sẽ có những cái câu hỏi đó. Ông dừng lại để ông đáp trả cho, ông trả lời cho những người có cái thắc mắc đó. Làm người Do Thái có ích lợi gì? Cắt bì có ích lợi chi? Có chứ, có nhiều lắm. Bởi vì những người Do Thái là những người đầu tiên được Chúa ký kết giao ước. Chúng ta gọi là cựu ước, nhưng mà đối với người Do Thái đó là giao ước đầu tiên. Giao ước thứ hai là giao ước chúng ta gọi là tân ước, giao ước mới đó. Có chứ, và từ người Do Thái mà chúng ta có ơn cứu độ, từ dân tộc Do Thái, dân riêng của Chúa mà chúng ta có Chúa Giêsu Kitô. Ông nói có chứ, có, rất là lợi ích, nhưng mà chưa đủ, chưa đủ, chưa được và chưa đủ, bởi vì phải có thánh khí của Chúa. Và thánh khí của Chúa là như thế nào? Ông dẫn đến cái điểm này, đây là tin mừng của ông Thánh Phaolô. Ông nói tôi đến tôi giảng không phải bởi khoa ngôn ngữ hay là cái sự khôn ngoan của người Hy Lạp, không phải là cái khoa hùng biện, mà tôi giảng với thần khí thánh và tôi giảng thập giá Chúa Giêsu Kitô. Đó là một cái sự điên rồ cho người Hy Lạp, giảng về sự chết của Chúa Giêsu Kitô, cái chết đó mà là tin mừng hay sao? Điên rồ đối với những nhà triết học, những người gọi là thông minh nhất thời đó, cái nền văn minh dựa trên cái nền văn minh của Hy Lạp, Roma cũng phải theo đó, và ngày hôm nay Hoa Kỳ cũng theo đó. Rồi đối với người Do Thái là cớ vấp phạm. Mà ông Thánh Phaolô nói tôi không phải dùng khoa hùng biện hoặc là cái khoa khôn ngoan hay là bất cứ cái lời lẽ gì đó nó đẹp, nhưng mà tôi giảng về Chúa Giêsu Kitô, giảng về thánh khí của Chúa. Đối với anh chị em những người lần đầu tiên đến đây chưa bao giờ nghe đến cái chữ thần khí thánh hoặc là thánh khí, lần đầu tiên đến đây, có những người đến đây thường xuyên thì biết rồi, thánh khí, thần khí là gì. Bây giờ tôi đưa anh chị em vào trong một cái nhìn gần gũi hơn, cụ thể hơn, một cái kinh nghiệm mà ai nấy có thể cũng đã trải qua. Tôi lặp đi lặp lại cái kinh nghiệm này. Có ai ban đêm đi vào trong nghĩa trang, tối tối đi vào viếng nghĩa trang hả? Có không? Có hả? Có phải không? Vào trong đó thấy mát mẻ phải không? Vừa mát mẻ vừa sạch sẽ, cỏ xanh xanh rì ha, vừa yên tĩnh nữa. Nếu mà mình vào nghĩa trang ban đêm thì mình cảm thấy gì? Rung vì lạnh hay là rung vì gì? Sợ, rợn tóc gáy lên, nổi da gà lên. Chỉ cần một tiếng động thôi hay là tiếng gió thổi rồi cái lá nó rụng, cái cành nó rơi xuống là bắt đầu mình thấy có cái gì rồi đó. Cái đầu mình tưởng tượng ra như vậy. Nhưng mà ở đây có bao giờ ai ở đây có thấy ma chưa? Ma thật á, tôi nói ma thật chứ không phải là tưởng tượng ra đó. Anh thấy ma rồi hả? Thấy ma sao? Diễn tả ma cho tôi coi. Thấy ma sao? Bóng trắng hả? Đứng ngay chỗ cửa anh đi ngủ.
Vậy à? Ở Việt Nam á, tôi chơi, có lẽ là mấy người sống ở Việt Nam, lớn lên Việt Nam thì hay có trò chơi mà 50 đó, tối á, cái bịt mắt lại cái đếm 5, 10, 15, 20 rồi cái đó chạy trốn hết không? Chạy trốn cái đi tìm, giữa bóng đêm đi tìm, tìm nó trốn ở trên, nó trèo lên cây đa là cái sung cái gì đó. Tôi nhớ lúc đó tôi đi rượt tìm thì không ra nào hết á. Mình tức quá cái mình chạy về nhà, mình leo rào về nhà. Lúc đó nhà đóng cửa rồi, cổng đóng cửa nhà cao mà, hàng rào cao, thấy tự nhiên có hai cái bóng người cứ đi theo mình, đi theo, cũng đi theo vào trong nhà, sợ quá chạy vào nhà, rồi chạy vào phòng, rồi đóng cửa thầm lại một cái, thấy ủa tại sao ngay cửa mình có một cái bóng ma trắng mà nó không có chân. Lấy mền trùm vào đầu, ngủ một giấc, tỉnh dậy sáng tỉnh dậy thấy cái áo. Tưởng tượng ra ha, ai biết được. Ai biết được nó là ma hay không? Ma làm sao? Cái điều gì cho làm cho các anh chị những người mà thấy ma hay là thấy vong hồn hiện về rồi đó, mình cảm thấy sao? Biết là người đó có thật, mặc dù á nghe tay mình không sờ chạm được, mình không ngửi thấy, nhưng mà sự nhận thức tôi gọi là trực tri, thấy không? Mình trực kiến hay là trực, mình biết được có một ai đó, chúng ta dùng cái chữ là ai đó ở đó. Ví dụ điển hình như là cái chị này, chị có, tôi kể cái chuyện á, chị này á, chị có một đứa con rất là thương, một đứa con duy nhất là con một thôi, chị thương lắm. Và đứa con này rất có hiếu, từ nhỏ đến lớn là lúc nào cũng hiếu thảo đối với mẹ, mẹ bảo gì là nghe nấy, học rất giỏi, đứa con một thôi. Đến cái ngày lên tuổi 18 thì đứa bé này tử nạn, đã bị bắn chết. Nó đi với một bạn ra cái tiệm cà phê, tiệm gì không biết nữa, mua đồ, tiệm tạp hóa nào đó. Bạn nó vào trong cái tiệm mua, rồi nó nghe tiếng súng nổ ở bên trong tiệm, rồi một đám du côn du đảng chạy ra, nó ngồi cái xe đậu ngay trước cửa tiệm đó, thì đám du côn du đảng á, ở dưới Orange County chứ không đâu xa đâu, nó thấy thằng này, nhìn thấy mà chứng kiến, thì nó chĩa súng và nó bắn em này. Đúng 18 tuổi, đúng ngày sinh nhật của nó, chết. Chị ta khóc thương, khóc than mấy tháng trời, và tâm lại hết tất cả những hình ảnh của con, rồi những bài thơ tiếng Anh nó viết cho mẹ, tất cả những gì đó. Chị làm một cuốn album dày như thế này nè, chị lên chị gửi cho tôi một cuốn như thế này nè, dày. Rồi chị cứ hỏi tại sao con của con như vậy, nó đâu, nó hiền lành, nó tốt lành, nó có làm gì đâu mà tại sao như vậy, tại sao nó phải chết. Thì tôi mới nói với chị chờ đi, nó sẽ về với chị. Và quả thật trong cái tuần đó chị gọi về nhà dòng chú cơ tế, thì chị mới kể lại. Đó là chị nói là phải lên đây gặp cha rồi kể lại cho. Thì chị nói rằng là lúc đó đó con đang ngồi cầu nguyện thì bỗng dưng cảm thấy có một ai đó thương con không thể tưởng tượng được. Và cái tình thương này không phải là tình thương của ông bà hay là cha mẹ hay là của những người thân của thân hữu. Tình thương của một đứa bé. Nó thương con lắm, như đứa bé nó thương mẹ, nó nhảy vào lòng mẹ, mẹ bồng trên tay đó. Thấy cái tình thương dạt dào, và tình thương này làm cho con cảm thấy bình an và hạnh phúc. Từ lúc đó con mới thấy đây á, không phải là thấy bằng con mắt hay là thấy bằng lỗ tai, nghe thấy hay là cảm thấy đâu, đây là nhận thức nghiệm thấy. Và lúc đó đó đứa con á, nó về nó nói với chị, mẹ có nhớ không, khi mà mẹ sinh ra con, mẹ bồng con đến với Đức Mẹ Maria và mẹ dâng con cho mẹ Maria. Và mẹ nói như thế này: con dâng hiến đứa bé này cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ, mẹ xin mẹ đừng bao giờ để cho nó phạm tội. Giây phút nào mà nó phạm tội thì mẹ cất nó đi, cho nó chết đi trước khi nó phạm tội trọng. Đúng sinh nhật 18 tuổi đã bị bắn chết, tử nạn. Đó là lời mẹ dâng hiến cho Đức Mẹ Maria. Chị kể lại cho tôi nghe chuyện đó. Có những người không tin, làm sao biết được, bởi vì đây là cái thế giới siêu hình. Anh chị em không có tin cái thực tại này, nhưng mà tôi xin anh chị em biết, bởi vì anh chị em ý thức được, anh chị em nghiệm thấy được, nghiệm thức được, nhận thức được, trong anh chị em có cái phần siêu hình. Anh chị em nhắm mắt lại đi, anh chị em nhắm mắt lại với tôi đi. Bây giờ còn thấy mặt tôi không? Còn thấy mặt tôi không? Nhưng mà sao biết có tôi ở đây, có tôi còn ở đây không? Tôi còn ở đây không? Còn không? Sao biết được, mắt đâu có thấy đâu. Bây giờ không nghe tôi không nói nữa, tôi còn ở đây không? Hả? Thế mà chị nhìn thấy tôi. Tôi bảo nhắm mắt lại đừng nhìn thấy. Nhắm mắt lại cũng thấy nữa. Siêu hình.
Bây giờ nè, khoa học ngày hôm nay đó là chỉ những cái gì mà mình á, mình đo lường được, mình cân được, mình coi nó dài bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu ký không, trên cái thân thể đó bao nhiêu mỡ, bao nhiêu máu, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối gì đó, mình cân được, mình đo được. Và bây giờ tất cả mọi sự người ta đều cân hết đó. Muốn đẹp thì mỡ nó phải bao nhiêu, cái kích thước, chiều cao và trọng lượng. Anh cho em biết cái chiều cao và trọng lượng không? Người đàn ông thí dụ như bây giờ đó là tính ra 105, trung bình đó là 110, 5 feet, cho là 5 feet đi, thấy không? Người ta tính như vậy, các khoa học gia hay là các bác sĩ này, 5 feet, cứ 5 feet thì phải 110 pound, mà lên 1 inch thì cộng thêm 6 pound, thấy không? Nhân cộng lên 6 pound. Cứ như vậy đó, người ta cân nhắc để coi cái trọng lượng mình như vậy. Lúc nào cũng vậy, con người á biết được có hay không đó là do mình đo hay là mình cân được. Nhưng mà có một cái điều anh chị em không cân nhắc, anh chị em không đo lường được, đó là cái tôi. Cái tôi nó nặng bao nhiêu gram? Cái tôi nó nặng bao nhiêu gram? Bao nhiêu ký, bao nhiêu pound? Bộ cái tôi của chị nặng vô vàng hả? Sao biết được? Không có cân được cái tôi của mình, thấy không? Bé nhỏ nó cũng có cái tôi đó đó. Lớn lên rồi nó là vị thành niên á, rồi lên tuổi trôi trôi khó tính đó. Người không ra người, ngộm ra ngộm, cũng có cái tôi nó, rồi thành thanh niên, rồi trung niên, rồi người cao niên, cũng một cái tôi đó thôi. Nhưng mà cái tôi đó nó siêu hình. Mình có cái phần đó nhưng mà mình không có để ý, quan tâm, chăm sóc. Ông Thánh Phaolô á muốn đưa chúng ta vào cái thực tại đó, để biết rằng á, bây giờ như thế này, Thiên Chúa đến không phải như xưa người ta tưởng tượng, người ta mường tượng ra, hình dung ra một Thiên Chúa nào đó ở trên trời, trên mây, chín tầng trời, chín tầng mây gì đó. Rồi á, khi mà làm không đúng theo ý của Ngài hay không là chu toàn cái luật của Ngài thì Ngài sẽ cho lục đại hồng thủy đổ xuống và diệt từ hết tất cả, tru diệt hết nhân loại. Hoặc là Ngài cho lửa diêm sinh từ trời đổ xuống thiêu đốt thành Sodoma, mà có cái tội là tội Sodoma, Sodomi á, là tội đồng phái luyến ái, thiêu đốt hết. Hay là Gomorrah cũng vậy đó. Nó là nghĩ ra Đức Chúa Trời là như vậy. Thì thấy Ngài vĩ đại, nhưng mà không có thấy được sự hiện diện của Ngài đích thân, không có cảm nhận được cái sự hiện diện hay là hiện hữu của Ngài thiết thực. Cho đến khi Chúa Giêsu đến, giống như ông Thánh Phaolô mà chúng tôi từ đầu chúng tôi đã nói với anh chị em rồi. Ông Thánh Phaolô nếu mà muốn nhìn thấy một cái khuôn mặt của một kẻ khủng bố thì nhìn vào Phaolô trước khi trở lại đạo, trước khi gặp Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em muốn hiểu được thế nào là khủng bố đó. Ngày hôm nay đó có những người khủng bố ôm bom ôm đạn và là đi giết người ta, nếu mà không theo đạo là cứa cổ, là chặt đầu các cha ở bên Iraq hay là các linh mục ở bên Lebanon. Người ta làm như vậy đó, cảnh cáo trước một cha đó, cảnh cáo tại sao ông này cứ đi nói với người ta về Chúa Giêsu Kitô, thì người ta cảnh cáo trước rồi. Do đó giáo xứ mới cho ba ông thầy phó tế, khi mà cha đi đâu thì cũng bảo vệ ngài. Họ chặt cổ luôn bốn người, vừa cha vừa bốn và ba thầy phó tế chặt cổ và cắm cái đầu ngay trước cửa nhà thờ tại Baghdad, người Công giáo. Có những người khủng bố như vậy, anh chị em muốn thấy cái khuôn mặt khủng bố thì nhìn vào cuộc đời của Phaolô trước khi trở lại đạo, gọi là Saulô. Thế thì Saulô biết Đức Chúa Trời trong cái trí khôn của ông, trong cái kiến thức của ông, trong cái luật, bởi vì ông là luật sư, ông là thầy của luật sư, ông biết đó. Nhưng mà ông chưa gặp Chúa đích thân. Cho đến khi trong cái lúc mà ông đằng đằng sát khí, ông đi cầm cái tờ giấy đi bắt tất cả những người Công giáo, tống tù rồi hạ sát. Và cái người đầu tiên ông giết á là Stefano. Và trên đường ông đi bắt người Công giáo đó, thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra? Ông gặp Đức Chúa Trời đích thân, gặp Đức Giêsu Kitô, gặp đích thân, gặp được cái tôi của Thiên Chúa, cái bản ngã của Thiên Chúa, gặp được cái tôi của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời hỏi: Saulô, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi có biết chân không mà đạp lên bằng trong, ngươi chuốc họa vào thân. Từ đó đó, đối với Phaolô đó, Thiên Chúa không phải là một cái gì trừu tượng, một cái thực tại trừu tượng tưởng tượng ra nữa, mà là một cái gì hết sức, một cái thực tại đích thân, một đấng mình có thể có cái mối liên hệ thân thiết mật tình thương với Ngài. Và cái điều đó là cái điều mà Ngài muốn sửa đổi lại cái quan điểm hay là cái niềm sắc tín của những người Do Thái ở tại Roma, những người Do Thái theo đạo Công giáo đó. Họ vẫn nghĩ Thiên Chúa là cái gì trong lề luật, Nhưng mà Thiên Chúa không phải là như vậy mà thôi. Có luật đó, Chúa kiện toàn. Nhưng mà Thiên Chúa mình có thể liên hệ cái đích thân. Và làm sao để liên hệ với Thiên Chúa cái đích thân? Thưa anh chị em, trở lại với cái tôi mình, tôi không thể liên hệ với anh chị em mật thiết, thân thiết được nếu anh chị em không có. Anh chị em không thể liên lạc, liên hệ với tôi mật thiết được là người cây không, cái cây đó tôi có thể mà nó đáp lại mình, không có mối tình với mình được. Nó không có cái bản ngã, nó không có bản vị, nó không có cái tôi của nó. Và bây giờ Thiên Chúa mình tưởng tượng ra một hình ảnh, một cái ông cụ già râu, ông râu dài như thế này, rồi tưởng tượng ra như vậy, không có cái mối liên hệ. Ông Thánh Phaolô muốn cho người Roma, người Do Thái hay là người Công giáo tại Roma hiểu là chúng ta có thể liên hệ với Thiên Chúa cách đích thân, và cách thức là chúng ta biết được Ngài hiện diện hiện hữu qua quyền năng của thần khí thánh. Một hồi nữa, một tí nữa, không lâu đâu, một chút nữa tôi cầu nguyện và anh chị em sẽ thấy không có phải là bởi quyền năng của Ngài hay tình thương của Ngài đâu, cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ cảm thấy cái tôi của Ngài đó ở đây. Khi mà quỷ đến á, quỷ đến á, nó chạy là bởi vì nó thấy Thiên Chúa hiện diện, cái bản ngã của Chúa đứng ở đó, cái uy của Ngài đó. Anh chị em cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ở đây, bởi vì Ngài đang hiện diện ở đây. Có những người chưa hiểu, không biết tôi nói đang nói cái gì đây. Có những người nghĩ rằng khi mà tôi đặt tay rồi Đức Chúa Thánh Thần xuống, rồi ơn lành xuống, rồi có một cái luồng lửa đổ xuống, hay là luồng điện nó bừng bừng cháy toàn thân, hoặc là có một luồng gió thổi bật ra ngã. Phải đâu? Sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba ở đây. Và đó là điều ông Thánh Phaolô muốn nói với những người Roma, phải có Đức Chúa Thánh Thần. Không phải là dựa trên luật, trên cái việc mà chúng ta được cắt bì, hay là vinh vang tự hào tôi là người mang danh là nghĩa là Công giáo, hay là tôi được rửa tội. Có đó, quan trọng đó, rất là cần thiết để mà chúng ta bước vào trong cái mối liên hệ với Thiên Chúa, nhưng mà chưa đủ. Phải liên tục ở với Ngài, cái mối liên hệ với Ngài. Khi anh chị em nhắm mắt lại, anh chị em nói lạy Cha, Thiên Chúa thực sự hiện diện với chúng ta, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng ra một vị cha nào đâu. Có những người á không thể nào cầu nguyện cầu cùng Chúa lạy Cha, bởi vì ở nhà cứ bị những người cha đánh đập thôi. Tôi gặp những người này đó, không thể nào mà liên đới được hay là liên tưởng đến một Thiên Chúa là Cha, bởi vì nghĩ Thiên Chúa giống như cha của mình. Không. Khi mà anh nhắm mắt lại, anh chị em nói lạy Cha, anh chị em biết đây là đấng toàn hữu, Ngài ở khắp mọi nơi và ở ngay tại đây với chúng ta. Ngài ở khắp mọi thời mọi lúc, tức là Ngài hiện tại và ngay bây giờ đây nè, ở ngay đây nè, tại với chúng ta. Kính mời mọi người đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Có những người chưa hiểu, bây giờ chúng ta cầu nguyện, anh chị em sẽ thấy. Tôi nói trước với anh chị em, khi mà Chúa đến với anh chị em, Chúa đứng ở đây, Đức Chúa Trời đang hiện diện ở đây, điều quan trọng á là chúng ta cho Chúa cơ hội đi, để cho Chúa cơ hội, Chúa làm việc, để cho Ngài có cơ hội.
Kính mời anh chị em chúng ta tiếp tục đọc lời Chúa trong Thánh thư Tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Từ nơi đây chúng ta tìm được thần khí thánh của Chúa. Hết tất cả những microphone khác ngoại trừ cái của tôi thôi thì nó sẽ. Chúng ta bắt đầu từ câu 9, chúng ta đọc từ câu 9. Vậy thì sao? Ta có khá hơn không? Hẳn không. Vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên Do Thái cũng như Hy Lạp là hết thảy đều ở dưới quyền sự tội, như đã viết: không ai công chính, không một ai, không ai có lương tri, không ai tìm kiếm Thiên Chúa, hết thảy đều lầm lạc hư đốn cả lũ, hành thiện cũng không còn có ai, một người cũng không. Họng chúng như mã banh ra, chúng thân thớt mưu mô đầu lưỡi, dưới đôi môi tứa nọc rắn độc, miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng, chân chúng lanh chai đi đổ máu người, tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi, nẻo bình an chúng không hề biết đến, giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng. Giới như là giới răng đó, kính sợ Thiên Chúa không có ở trước mắt chúng. Ta biết rằng mọi điều lề luật nói là nói cho kẻ ở trong lề luật, hầu mọi miệng lưỡi phải khóa lại và tất cả thế gian phải tự nhận mình mắc án của Thiên Chúa. Bởi chưng do tự việc làm của lề luật, không sắc phàm nào sẽ được giải án tuyên công trước mặt người, vì nhờ lề luật bất quá chỉ có thể nhận biết ra tội thôi. Không hiểu anh chị em có biết vì lý do gì trong 9 năm qua chúng tôi ở đây, 8 năm chứ, sang năm thứ 9 chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng lấy làm lạ vì lý do gì mà có rất nhiều người đến đây. Và những người đến đây đó để cầu nguyện không phải là những người theo tiêu chuẩn của những người tự cho mình là công chính, là đạo đức. Thì những người đến đây đến nhà dòng Chúa Thế không phải là người đạo đức công chính đâu. Và những người đến đây á đều có vấn đề. Nếu mà không có vấn đề về gia đình thì cũng có vấn đề bản thân. Không có vấn đề bản thân á thì cũng có vấn đề tài chánh, hay là vấn đề trục trặc gì, một cái thứ hư tật xấu nào đó mà xã hội, thiên hạ hay là dân chúng coi thường hay là loại trừ ra. Chúng tôi gặp rất nhiều anh chị em đến đây khắp nơi. Có những người á, mấy chục năm trời không về với Chúa mà lên đây lại cảm thấy bình an, lên đây cảm thấy thoải mái, lên đây cảm thấy như là nhà của mình. Tôi không hiểu anh chị em có cảm thấy như vậy hay không. Và thậm chí không phải là chỉ người Việt Nam mà thôi, hay là Việt Nam công giáo mà thôi, mà nhưng ngay cả những người không công giáo nữa. Rồi không phải chỉ những người Việt Nam mà còn những người không phải Việt Nam, những người ngoại giáo. Chúng tôi thấy có mặt của các anh chị người Phi Luật Tân hoặc là những người Hoa Kỳ đến đây. Và chúng tôi có thấy những các anh người Peru, có những người Mễ Tây Cơ, có những người da đen đến đây. Mà đến đây ngồi ở đây không biết vì lý do gì ngồi cả tiếng đồng hồ không hiểu tiếng Việt. Tại sao vậy? Chúng tôi xin nói cho anh chị em nghe cái lý do tại sao. Và chúng tôi thấy rõ lý do tại sao mà anh chị em đến đây mà anh chị em cảm thấy thoải mái. Lý do là như thế này. Chỗ này là nhà của tình thương. Chỗ này không phải là nhà để kết án. Nơi đây không phải là để kết án ai cả. Nơi đây là nhà của tình thương xót, nhà của mẹ hằng cứu giúp. Nơi đây không có cạnh tranh. Nơi đây không có đòi phải có một cái chức vị, chức vụ hay là có danh tiếng. Có những người tôi biết là ở đâu đó, cộng đoàn, cộng đồng nào đó, xã hội nào đó là ông này bà nọ, nhưng mà đến đây không có đòi. Tôi phải ngồi trên, tôi phải ngồi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Tôi phải đứng lên bục giảng, tôi phải đọc đại diện cho bà con. Đây không có chuyện đó. Ai cũng giống như ai hết đó. Trước mặt Chúa, mọi người đều nhìn nhận mình không phải là mình vô tội đâu, nhưng mà nhìn nhận mình là người có tội và đến với tình Chúa và cảm thấy Chúa thương. Kính thưa anh chị em, chúng tôi làm việc với anh chị em trong các cơ sở truyền thông như là đài TV, và chúng ta có 14 cái đài phát thanh Đức Mẹ, 14 cái đài. Và chúng tôi thấy rất là nhiều người đến rồi đi, đi rồi đến, rồi trở lại rồi đi nữa. Những người rất tài, giỏi lắm, mà chúng tôi phải quỳ xuống gọi là sư, là thầy đó. Nhưng mà chúng tôi lại thấy những người tài rồi đi bởi vì thiếu tình. Mà chúng tôi nói chúng tôi không thể nào có cái khả năng bằng anh chị em về luật pháp, hay là về y học, hoặc là về kỹ thuật, ngay cả về nghệ thuật, bất cứ cái gì không có bằng được. Mình không có khả năng, không có khiếu. Nhưng mà mình tự nhủ lòng, bởi vì mình đi theo Chúa như cha già giảng trong thánh kinh, trong bài giảng thánh lễ ngày hôm nay đó. Làm sao đi theo Chúa? Cái điều mà nó nằm trong tầm tay của mình, trong bàn lòng bàn tay của mình đó, là tình nghĩa. Tôi không để cho bất cứ một người nào đến đây hơn tôi về tình nghĩa được. Tôi không để cho bất cứ một người nào đến đây hơn tôi về lòng quảng đại được. Bởi vì Chúa như thế đó. Tôi thách anh chị em, tôi thách thức tất cả mọi người anh chị em, coi ai tình nghĩa hơn ai, coi ai quảng đại hơn ai. Anh chị em so sánh với lòng từ bi, lòng quảng đại, khoan dung, nhân hậu của Thiên Chúa. Có những người đến rồi được Chúa chúc phúc, rồi về được phúc xong bỏ, không tiếp tục đến nữa, và thấy ta đây như thế này thế kia thế nọ. Rồi hỏi tại sao, tại sao cha không vạch tội người ta ra cho họ thấy tội của người đó. Kính thưa anh chị em, tôi mở thánh kinh ra đó, tôi không thấy một lời nào mà Chúa vạch tội của các thánh tông đồ, nhất là những tội nhân, những người ăn năn thống hối, những người á, nhìn nhận mình là kẻ có tội, con đáng chết. Lạy thầy, tội tôi đáng chết đó, tôi đáng chịu đóng đinh trên thập giá với thầy đó. Còn thầy, thầy vô tội, thầy nhớ đến tôi, Chúa không kết án, Chúa không đánh thêm nữa. Phêrô đến với Chúa, phản bội thầy, chối thầy 3 lần, Chúa không vạch tội ra. Chúa nói con có thương thầy hay không, hơn những người này hay không? Cái người nào á tự vỗ ngực nói rằng tôi vô tội thì kết án anh em đi, quăng viên đá đầu tiên đi, ném viên đá đầu tiên. Cái người đáng lẽ phải chết rồi, bị xử tử mà, cả làng tề tụ lại và lấy luật ra nói rằng á, cái người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì phải ném đá cho chết. Đó là luật Môsê, luật của Thiên Chúa. Hay luật Thiên Chúa hay không, hay là luật của Môsê, hay là luật của con người? Thầy, thầy tính sao đây, ném hay không? Thầy là đấng nhân lành mà, thờ phượng Chúa mà. Chúa nhìn, Chúa hỏi ai vô tội ném viên đá đầu tiên. Và Chúa nhìn người đàn bà, ta không kết tội con, vậy đừng phạm tội nữa. Kính thưa anh chị em, cái nhà này không phải là nhà để cạnh tranh ai hơn ai thua, ai giỏi ai dở. Cái nhà này là nhà của tình thương. Và nhiều người đến đây là cái bến tình thương, đâu không tìm ra được, đến đây. Và chúng tôi thấy người tin lành à, ngay cả những người Hồi giáo lén lút đến đây, đến đây để xin anh chị em, lén lút. Có những người vợ của những người Do Thái, những người vợ của những người Hồi Hồi đến đây, thưa cha, con đến đây con sợ lắm, chồng con biết là chặt đầu con chết đó. Có những người đàn bà còn Do Thái, người Việt Nam mà lấy Do Thái, thưa anh chị em, coi như là phải bỏ, bỏ hết, đến đây tìm bình an. Rồi mục sư tin lành đến đây cũng cầu xin, không đâu thấy đâu có tình thương hết đó. Đây là cái nhà, cái bến tình thương. Ông Thánh Phaolô đó, ông nêu lên cái vấn đề của lề luật. Và có nhiều người nại vào lề luật. Lề luật là gì? Lề luật là kết án. Luật là để kết án thôi. Luật là để kết tội và kết án. Luật á, là để giết chết. Luôn luôn luật là để giết chết thôi. Anh chị em, khi mà học luật á, là ta càng học luật bao nhiêu thì ta càng biết tội mình bấy nhiêu. Mà càng biết tội mình á, thì mình càng biết mình phải mang cái án do tội mình làm ra. Và ông Thánh Phaolô muốn nói với những người Do Thái á, đừng có ý lại về lề luật. Bởi vì ông á, ông Thánh Phaolô là luật sư, không phải là luật sĩ, mà luật sư tức là bậc thầy dạy về luật. Ông biết mà, ông học hết, ông thông hết luật. Ông nói luật không cứu tôi được. Cái công dụng của luật á, là chỉ vạch tội nhau ra mà thôi. Mà cái xã hội này là xã hội của luật.
luật rất nhiều. Mà càng nhiều luật bao nhiêu á thì mình càng thấy tội mình bấy nhiêu. Anh chị em làm gì làm trong xã hội này đó, đừng phạm luật, đừng phạm pháp. Một lần một vết thôi thì suốt đời không xóa nổi. Mình không làm gì hết á, không làm vấn đề, mình một lần thôi đó, nó ghi rồi mãi mãi như vậy đó. Một cái thế giới đặt trên luật pháp, một cái xã hội, một cái nền văn minh đặt trên nền tảng luật pháp, luật pháp như là xã hội Do Thái. Và ông Thánh Phaolô nói hòa chăng thì cái ích lợi của luật đó là vạch tội mình ra thôi. Mà ai nấy trong lương tâm mình cũng có cái luật rồi, lương tâm mình thấy mình có cái tội đó rồi, không cần người ta nói, tự lòng mình đã thấy cái tội của mình rồi. Mình làm gì mình biết chứ, Chúa biết mình giấu Chúa, nhưng mà Chúa vẫn biết. Mình có nhiều khi mình nhắm mắt lại, mình bịt tai lại, mình nhắm mắt, mình không nhìn thấy cái tội của mình. Để mà mình mở mắt ra mình nhìn thấy cái tội người khác, làm sao để thấy cái xấu, cái tội người khác, để mà tôi không có chịu nhìn thấy cái tội của tôi, và tôi sẵn sàng tôi kết án tội người khác, kết án người khác, kết tội người khác, để mà người ta khỏi kết tội tôi. Không nghĩa là tôi vô tội đâu. Ông Thánh Phaolô nói điều đó đó. Ông Thánh Phaolô nói về người Roma đó, họ có luật. Người Công giáo La Mã đó, họ có cái luật đó. Họ vinh vang về luật. Luật có cứu được không? Thánh Phaolô nói không. Chúa Giêsu Kitô. Có những người đến đây, tôi nói với anh chị em lý do tại sao nhiều người đến đây. Có những người nghĩ rằng đến đây để xin ơn chữa lành. Tôi nói thẳng với cha già, cha Châu Sơn Báu, anh chị em biết khi xưa lúc đầu tôi về đây thì có lễ thứ hai, thứ tư và thứ bảy. Và mỗi lần tôi làm lễ thứ bảy thì bà con đến rất đông. Đến khi tôi nói không có chữa lành nữa, không còn nguyện chữa lành nữa, không ai đến hết. Không một người, khoảng chừng le ngoe khoảng chừng 5 người hoặc là tối đa 10 người tới khấn Đức Mẹ của giúp coi Đức Mẹ. Không biết sao đó mà nghe nói có chữa lành đó, là tuống đến đây. Mà tôi nói thẳng với các cha, các cha đừng có nghĩ là con có ơn chữa lành, không phải đâu. Chúa dùng cái việc chữa lành đó để lôi kéo người ta đến, giống như là có những người thích ăn kẹo vậy đó, nhưng nít thích ăn kẹo ha, để mà giảng lời của Chúa. Lời của Chúa chữa lành chứ không phải là cái việc đặt tay. Lời Chúa, Chúa dùng cái việc chữa lành chỉ là một cái phương tiện thôi, để mà cứu độ anh chị em. Mà anh chị em đến chữa lành không, lời Chúa trên hết mọi sự, không phải là chữa lành. Chữa lành đó chỉ là hoa quả của lời Chúa. Có nhiều người nói tại sao cha phí giờ, hay là những anh em lên đây phí giờ đi học lời Chúa. Mình đi ra mình giúp cho người nghèo được, mình bố thí, mình giúp cho người những người già được, tại sao phí giờ đi học lời Chúa? Tại sao cha phí giờ, cha cứ giảng hoài mà cha không có chữa lành người ta? Kính thưa anh chị em, chữa lành không phải là Chúa, lời Chúa mới là Chúa. Chúa là lời, từ nguyên thủy đã có ngôi lời rồi. Ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, ngôi lời là Thiên Chúa. Lời Chúa là Thiên Chúa mà. Còn chữa lành không phải là Thiên Chúa. Có những người nghĩ rằng đến đây để chữa lành. Cái nữa anh chị em, làm sao chữa lành được nếu mà mình không có lời Chúa? Lời Chúa chữa lành. Tại sao Chúa giảng dài hoài? Không, lời Chúa là cái cốt lõi, là tình thương. Làm sao mình biết được Chúa thương mình? Làm sao mình biết Chúa ở với mình? Làm sao biết Chúa hiện thân hiện diện ở đây? Lời Chúa nói chứ đâu. Làm sao anh chị em biết được Chúa thương, Chúa chữa lành anh chị em? Vì lời Chúa. Có nhiều người nghĩ rằng vì cha chữa lành, không phải đâu. Vì lời Chúa được rao giảng, do đó anh chị em mới biết Chúa thương mình. Và biết Chúa thương mình mới tin vào tình thương xót Chúa. Khi mà mình tin cậy vào Chúa yêu thương, tin cậy tín thác vào lòng thương xót Chúa, thì tự nhiên ơn chữa lành nó đến. Chứ không phải đến để đặt tay rồi được lành bệnh, không phải đâu. Được giảng lời, lời được giảng cảm nhận tình thương Chúa. Hôm thứ hai có cái hai cái cô này, cô từ đâu North Carolina về đây dự lễ xong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Hai người người lương, người đạo, người cái chị đó, người bên lương, chị hỏi sao tôi đâu có đức tin đâu, người Công giáo cứ bắt tôi tin, rồi tôi không có đức tin thì sao tôi tin, rồi tôi không tin thì sao Chúa ban ơn cho tôi? Bởi vì người Công giáo cứ nói phải tin thì Chúa ban ơn, tin thì mới được lành bệnh, tin thì nữa mà được sinh mới được được có con, hay là Chúa mới nhậm lời, phải có đức tin mới được. Hỏi người bạn Công giáo, người bạn Công giáo không biết trả lời sao. cha con không tin, con biết có Chúa nhưng không tin, làm sao con được Chúa nhâm lời. Mà kính thưa anh chị em, đó là cái quan niệm của nhiều người Công giáo đó, phải bắt buộc người ta tin và không biết đi đâu học từ đâu đó. Tôi tin là tôi được lành bệnh, về nhà bệnh nó vẫn yên nguyên, chẳng những không lành mà còn nặng tệ hơn nữa. Tôi tin. Anh chị em biết rồi, học 9 tháng trời rồi, tôi đã nói rồi, tất cả những cái cuộc chiến nó xảy ra giữa nước này với nước nọ, giữa tôn giáo này với tôn giáo nọ, đều do đức tin, lòng tin, sự cuồng tín. Anh chị em thấy khủng bố với nhau bị gì? Tôi tin Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Thượng Đế là Allah, và chỉ có một mình Thượng Đế Allah thôi, còn á, tiên tri tối cao á, là Muhammad. Ai mà nói khác á, là chắc đầu. Ai mà nói khác khủng bố, ai nói khác á, thì cướp máy bay tông vào trung tâm mậu dịch New York, bởi vì không tin theo chúng tôi. Còn bên đây á, thì chúng tôi tin á, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa như vậy rồi, đem quân qua đánh người ta. Đức tin anh chị em, đức tin á, có ích lợi đó, nhưng mà đức tin cũng có cái mặt tiêu cực, bởi vì cuồng lên. Nó không phải hiểu lầm, đạo Công giáo không phải là đặt trên nền tảng của đức tin, có, đây là một nhiệm đức tin đó, nhưng mà nó không phải là nền tảng. Nền tảng á, là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là gì? Deus Caritas, Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Ông Thánh Phaolô muốn cho người Roma hiểu Thiên Chúa là tình yêu. Tôi nói với cái người đó, cô à, chị, mình đến á, mình không thể tin được nếu mà mình không có cái tình. Vô tri bất ngộ, không biết thì không thương. Để thương thì phải biết, biết á, muốn biết á, thì phải có cái sự tiếp xúc đích thân. Và muốn có sự tiếp xúc đích thân á, thì phải hiện diện với nhau. Mà không bao giờ hiện diện với nhau thì làm sao tiếp xúc đích thân, là tiếp nhận nhau được. Làm sao biết Chúa thương mình được? Đơn sơ thôi, phải có mặt. Và có mặt hiện diện đó với nhau, rồi bắt đầu tìm hiểu, tìm biết trong cái mối liên hệ gọi là tri giao đó, biết nhau á, thì có cái tình, cái mối tình. Không phải đến đây á để được cái giống như thần khí, người ta tưởng tượng ra thần khí giống như một cái sức lực, cái năng lực, một cái thần lực nào đó, một cái năng lượng nào đó của Đức Chúa Trời đổ xuống, cái người này được lành bệnh, người này được hết ung thư, người này được hết máu đường, người kia được hết nhức đầu, người kia hết cao máu, người này, người nọ thì hết mất ngủ kinh niên, như là cái ơn đổ xuống như vậy đó. Không phải cứ nghĩ thần khí là cái gì đó, không phải là cái gì, mà là ai. Và khi anh chị em đến với Ngài, với Đức Chúa Trời, Thiên Chúa ngôi ba đó, thì chúng ta phải biết Ngài, phải hiểu Ngài, biết và hiểu Ngài để yêu Ngài, hiểu biết Ngài để yêu mến Ngài, để được Ngài yêu mến. Thì lúc đó đó, thì cái mối liên hệ đó là cái mối liên hệ tình thương đó, chữa lành mình. Mà không phải chữa lành mà còn tăng sức, còn thánh hóa, thanh tẩy, mà luôn luôn trong cái cuộc đời của mình đó, ở với Ngài, không ngừng không ngơi liên lỉ đối thoại với Ngài. Có những người không muốn điều đó, chỉ muốn đổ xuống tí xíu ơn này đây, được lành bệnh về nhà thôi, rồi con tiếp tục con làm cái công việc của con, không cần Chúa nữa. Không phải cái lối đó. Cái người anh chị em, tôi nói với cái người, cái cô đó từ North Carolina, nói không, Công giáo không phải là tin mà thôi, tin rất là quan trọng. Trong đó có bộ ba chúng tôi đã giảng cho anh chị em bài ca đức mến, thư thứ nhất Corinto đoạn 13 câu 1 đến câu 13, giảng cũng mấy tháng trời. Có ba bộ ha, tin cậy mến, nhưng mà lớn hơn hết là mến, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tôi đã nói điều đó rồi. Thương trước rồi biết sau. Con cái biết cha mẹ là ai đâu. Con cái anh cho em sinh nó ra, đến khi nó đói mình cho nó ăn, nó dơ mình tắm cho nó, nó lạnh mình mang áo ấm cho nó, mặc vào áo ấm cho nó, đơn sơ như vậy thôi. Cứ thương nó, thương nó, thương nó. Tôi nói với cái cô đó đó, ở bên North Carolina sang, Carolina sang đó, anh chị em biết mà, con chó con mèo sinh ra đẻ ra đó, như con vịt đó, nó mổ cái vỏ trứng ra, cái con gà ra, là nó chạy ra nó mổ được con trùng rồi. À, con vịt á, ở Việt Nam mà tôi nuôi á, nó vừa ra khỏi vỏ đó là nó chạy xuống ao á, là nó đốt bèo rồi, không có cần ai giúp nó hết á. Còn hơn nít á, anh chị em biết chuyện gì sao? Đẻ nó ra bỏ nó đó, chết ngắt. Thử coi, con người không có tình thương không sống được, phải không? Con người được sinh ra trong tình thương, lớn lên trong tình thương, mình cứ thương nó, thương nó, thương nó, rồi nó biết mình thương nó, nó biết mình thương nó cho nên nó tin mình, nó tin mình, nó về nhà nó cơm đâu, chưa kịp nói cơm đã có cơm ăn rồi. Nó tin vì nó được thương. Gia đình anh chị em, tình thương gia đình. Bây giờ một đứa nó không bao giờ ở nhà đó, nó nói cha mẹ không thương con mà nó không bao giờ có mặt ở nhà đó, làm sao thấy được tình thương? Mà đến đó, con tin cha mẹ mà con tin cha mẹ mà không thấy tình. Anh em á, cãi nhau bởi vì mấy đứa không đứa nào tin cha mẹ. Anh chị em á, về nhà coi bố mẹ, cha mẹ hay là con cái mình á, nó cãi nhau vì cha mẹ thương ai hơn hay là cha mẹ tin ai hơn? Cạnh tranh nhau vì lý do gì? Đòi tình thương chứ. Tại sao mình không đặt vấn đề tình thương mà mình đặt vấn đề lòng tin? Vì lòng tin mà sinh ra những sự chia rẽ. Lòng tin quan trọng vô cùng, không có lòng tin không có ơn cứu độ. Phải có lòng tin, nhưng mà cái lòng tin nó phát xuất từ đâu? Từ tình thương. Ông Thánh Phaolô muốn đưa dân Roma vào trong cái nhìn này đây. Bởi vì luật á, nó vô tình. Luật vô tình, kính thưa anh chị em. Anh chị em có lên trên Washington DC, đến cái nhà ở đây không, có mấy người đang học luật sư này nè, cái cô này nè, đang học luật sư á, lên Washington DC ha. Có cái nhà đó, quốc hội hay chỗ nào đó, tòa án tối cao pháp viện, cái tòa án, thì á, trên đỉnh á, thì xuống biết giờ còn không ha, thì có thần công lý tay cầm cái cân, mắt bịt lại ha, ha, để không có thiên vị, không có tay vị ai hết á, mắt bịt lại. Luật nó vô tình, luật vô tình, kính thưa anh chị em. Ông Thánh Phaolô nói không, không phải luật, luật cần có đó, nhưng mà tình thương quan trọng hơn. Và tất cả mọi sự không làm bởi tình thương, không phát xuất bởi tình thương thì không có giá trị gì cả. Tất cả anh chị em làm cái gì ra đi nữa, thành công làm ông này bà nọ, nổi tiếng nổi danh mà không có tình thương trong đó, nó không có giá trị. Có thể mình làm việc không ai biết, vô danh tiếng tốt không ai biết hết á, như cha già kể không ai biết hết á, nhưng mà nó là tình thương thì giá trị vĩnh cửu, như mẹ Teresa Calcutta đó, giá trị vĩnh cửu. Không có tình thương không làm được. Và tất cả mọi sự ở đây, nhà dòng chú có thế, không có tình thương không xảy ra được. Nói mây cha dòng chú có thế giàu có, coi nhà kìa, anh chị em lên coi nhà 80 năm trời nó sụp, 30 năm sau mới xây được cái nhà này, nợ còn đang đầy ha. Radio cũng đang nợ đang đầy đó, nhưng mà không có tình thương không sống được, không có tình thương không làm gì được hết, kính thưa anh chị em. Ông Thánh Phaolô muốn đưa vào trong cái thần khí của Thiên Chúa. Đây là thánh thư tin mừng, cũng là thánh thư của thần khí thánh. Mà thần khí thánh này không phải là một cái năng lượng, thần khí thánh này là một đấng. Để tôi phân biệt cho anh chị em, để anh chị em hiểu nha. Hiểu điều này rất là dễ hiểu. Ở đây có ai bị quỷ ám bao giờ chưa? Có ai bị quỷ ám bao giờ chưa? Hả? Có ai có giơ tay lên? Chị Năm bị quỷ ám bao giờ chưa? Chưa hả? Có ai thấy người khác bị quỷ ám bao giờ chưa? Thấy rồi, người bị quỷ ám sao anh? Sao? Thứ nhất á, dấu chỉ gì biết người đó bị quỷ ám? Le cái lưỡi dài ra là người đó bị quỷ ám hả? Lưỡi đang thui thùi lùi ha. Làm dữ, lăn lóc ha, la hét ha, la lối ổn tỏi lên à. Để dấu chỉ bên ngoài á, cái triệu chứng á là lè lưỡi. Coi chừng người nào lè lưỡi là bị quỷ ám hả? Mà lưỡi đen đen nữa, quỷ ám. Theo kinh nghiệm của tôi đó, khi mà thấy người bị quỷ ám ra như thế này, có những người nó cái người này là bị quỷ ám không? Tôi không thấy có. Cái người bị quỷ ám á, trong cái người đó có hai bản vị. Anh chị em hiểu cái bản vị không? Cái từ ngữ này triết học và thần học, chịu khó chúng ta đặt vấn đề thế nào là bản vị. Hôm thứ hai chúng tôi có nói về cái tôi đó, nhớ không? Anh chị em khi mà nói đến cái tôi ấy, thì ai nấy cũng biết, bởi vì anh chị em có cái tôi của mình. Và cái tôi của riêng cá nhân bản thân anh chị em không ai có được, thấy không? Cho dù á, vợ chồng cưới nhau á, là một đi hôn phối hôn ước với nhau, bí tích thánh hôn, bí tích hôn phối đó là một đi nữa, nhưng mà hai người vẫn là có hai cái tôi, chứ không trở nên một cái tôi được. Người vợ vẫn là người vợ, có cái tôi của người vợ, và người chồng có cái tôi của người chồng, và càng sống với nhau thì cái tôi nó càng lớn lên, phải không? Nó càng phì nhiêu ra, càng phúc hậu hơn, phải không? Và vì cứ đụng hoài á, tưởng là nó một nhưng không, nó một. Có nghĩa là sao? Khi mà cưới nhau xong á, thì cái tôi của ông á phải là một với cái tôi của tôi. Chỉ có một tôi thôi, tôi của người vợ, hoặc là có một tôi thôi là người chồng. Như vậy á, anh chị em biết mà. Nhưng mà khi nói đến cái tôi á, anh chị em không có đo lường được, không có cân được nó nặng bao nhiêu kg, không biết nó dài bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu kia, mình không biết được. Nhưng mà ai nấy cũng biết, nó siêu hình, cái tôi của anh chị em nó siêu hình, nó không hình tượng, nhưng mà mình biết mình có nó, mình có cái tôi chứ. Thì á, khi mà nói đến chữ bản vị là từ ngữ triết á, hay là thần học á, bản vị nó là cái tôi thôi, nó là cái bản ngã đó. À, trong cái người bị quỷ ám á, có hai cái, hoặc là có ba cái, hoặc có năm cái. Mà theo tâm lý thì ngày hôm nay người ta nói là multiple personality, nhưng mà tôi coi lại, multiple personality là người ta tưởng tượng ra, người ta nói, chứ không phải là thực sự. Như là một cái người đó, một người con gái, nó có cái tôi của nó, có cái bản ngã của nó đó, nhưng mà nó nói chuyện giống người đàn ông, giọng như người đàn ông vậy đó. Biết người bị quỷ ám, cái con người, cái thân xác đó, cái trí khôn đó, cái ý chí, cái ước muốn của người đó đó đã bị một cái bản ngã khác, một cái tôi khác nó vào, nó ở rồi. Mà cái tôi đó không phải là cái tôi của con người, mà cái tôi đó là cái tôi của con quỷ. Quỷ ám là như vậy, cũng cái thân xác thôi, một thân xác mà có 5-6 người ở trong đó. Khi mà trục xuất á, khi mà trừ quỷ là sao? Anh cho em tưởng là chỉ có trừ quỷ là trừ quỷ đâu. Trong đó đó có những người họ bệnh, họ đau, thì phải có cái ơn chữa lành. Ví dụ như bây giờ không phải chỉ có chữa lành mà còn phép lạ nữa. Phép lạ là sao? Phép lạ là người ta mất đi một cái gì đó, một cái bộ phận nào đó trong cơ thể người ta, thì Chúa cho nó mọc ra, Chúa làm ra cho có, từ không mà ra có. Ví dụ lỗ tai nó điếc á, thì Chúa làm cho nó có cái màng nhĩ để nó nghe được. Khi mà nó nghe được lời Chúa đó thì Chúa mới chữa lành. Phép lạ là biến từ không thành có. Chữa lành á, có nhưng mà nó hư thì sửa chữa lại cho nó lành lặn. À, thì trong cái việc trừ quỷ nó gồm 3 phần, cái thứ anh chị em, thứ nhất á là phép lạ, thứ hai á là chữa lành, và thứ ba là trừ quỷ. Nhiều khi như vậy, cái người nó mù thì phải làm cho phép lạ, làm cho con mắt á, con người nó hư rồi, mắt sáng ra, thấy Chúa, thấy tình Chúa xong á thì được chữa lành trong tâm hồn. Khi được chữa lành trong tâm hồn đó, bởi vì á có một cái trận chiến lớn lắm anh chị em. Cuối cùng cái con người này sống cả chục năm với con quỷ rồi mà lệ thuộc vào nó, cái bản ngã đó trong nó đó, nó để nó nuôi đó mà, con lệ thuộc vào quỷ, quỷ thương nó rồi quỷ cho nó đủ quyền hết, đủ loại quyền hết đó, do đó bị lệ thuộc. Và bây giờ có một bản vị khác, một cái tôi khác, mà cái tôi này là cái tôi của Thiên Chúa vào trong đó ở, đẩy cái tôi kia đi ra. Trong đó tôi thấy có Đức Mẹ, có Tổng Lãnh Thiên Thần Mikae, cái bản ngã, cái bản vị của Tổng Lãnh Thiên Thần khác, rồi của Đức Mẹ nữa. Rồi Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu đến á, khi trừ quỷ làm sao, chính cái tôi của Thiên Chúa bước vào trong cái con người đó thì quỷ nó đi, nó không ở trong đó được nữa. Đó là cái cách thức trừ quỷ đó. Tại sao mình rước lễ, tại sao mình đến mình làm, mình xưng tội để xin, không phải là tha tội mà thôi, mà giải tội. Bởi vì khi mà mình á, làm theo quỷ là mình mời quỷ vào làm chủ nhà mình, lòng mình, thân mình, từ từ đó mình mở ra, mình mở ngõ, bỏ ngõ mà quỷ nó vào. Là Chúa, con mời Chúa vào để Chúa khử nó ra, Chúa ở trong con. Đó là cách thức trừ quỷ, kính thưa anh chị em. Đơn sơ như thế thôi, nhưng mà nói đơn sơ, khi mà vào trong cái thực tại đó, nó không phải như mình nghĩ. Bởi vì cái người mà một lần đã trừ rồi đó thì suốt đời quỷ nó phá, phá không lúc này lúc nọ thôi, nó phá truyền miên mỗi ngày. Tôi nói anh chị em điều này để anh chị em hiểu, ông Thánh Phaolô á, ông Thánh muốn cho dân Roma hiểu điều đó. Nó quậy, nó phá, nó tàn phá, nó hoành hành trên cái thân của ông. Đánh đập, mỗi lần đánh á, 30 hèo, 39 hèo, đánh 3 lần ông bị như vậy rồi đấm thuyền đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà ông để cho tôi sống không phải là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Cho nên á, bệnh khi mà thấy bóng của Phaolô á chạy hết, bởi vì cái bệnh á là có cái bóng của quỷ. Những người tàn tật cũng vậy, có cái bóng của quỷ đó. Ông Thánh Phaolô rợp bóng qua một cái, bởi vì không phải là Phaolô nữa mà Chúa Giêsu Kitô sống trong Phaolô. Cho nên cái bóng của Phaolô là cái bóng của Chúa Giêsu Kitô, một Kitô khác. Cái nữa anh chị em, làm sao anh chị em được ơn chữa lành nếu mà không được nghe giảng? Không được nghe giảng thì làm sao biết Chúa thương mình? Không biết Chúa thương mình thì làm sao mình tin vào lòng thương xót Chúa? Mà không tin vào lòng thương xót Chúa thì làm sao mình được ơn cứu độ, được ơn cứu chữa? Không hiểu anh chị em có thấy tầm quan trọng của lời Chúa hay không? Có những người rất là coi thường lời Chúa, coi thường việc học lời Chúa. Không cần đâu, tôi chỉ làm việc từ thiện. Rồi coi khinh những người đi học lời Chúa. Không, tôi vừa học lời Chúa mà tôi vừa làm việc từ thiện nữa, cả hai. Và làm còn hăng hơn nữa, làm ra, làm xong rút lui, không cho ai biết mình làm. Không có cần vinh vang, không cần phô trương, không cần thiết. Tôi biết Chúa trong tôi, tôi biết Chúa biết đủ rồi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.